Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Nghĩa cuốn 2 phần 5 Như Lý Thật Kiến. Tiếp theo, nên chữ thân tướng ở câu này chẳng thể cho là nói Phật thân, phải đem trên thể tướng của bổn thân chúng sanh ra mà nói. Trên đến Phật, dưới đến hết thể chúng sanh đều là tướng này. Phật chứng được Pháp thân nên gọi là Như Lai. Hết thảy chúng sanh mừng giận buồn vui, khởi tâm động niệm vốn là bất giác, nhưng có thể thành Phật cũng vẫn là cái tâm của chúng sanh này. Nên tâm này tức là Như Lai, chẳng qua bị vô minh che đi nên gọi là Như Lai tạng mà thôi. Phật hỏi lời này là thử thăm dò xem Tu Bồ Đề và đại chúng, cho đến chúng sanh đời vị lai, cứu cánh câu văn trên ta nói bất trụ tướng, làm sao có thể ở trên tướng mà thấy tánh ư? Như trả lời là có thể thấy Như Lai thì trụ ở pháp tướng, tức là phàm phu. Như trả lời là chẳng thể thấy Như Lai là trụ ở phi pháp tướng, tức là tiểu thừa. Phật giả Thế Tôn, bất khả dĩ thần tướng đắc kiến Như Lai. Dịch nghĩa: thưa Thế Tôn, chẳng thể, không thể lấy thân tướng được thấy Như Lai. Giải thích xưa thì thân tướng đương nhiên là không, là theo trên pháp thân mà nói. Ứng hóa thân cũng là huyễn tướng, cho nên nói chẳng có thể được thấy Như Lai. Nhưng nghĩa này có chỗ chưa hết. Nếu chiếu theo như thế mà giải thích thì là trụ ở phi pháp tướng. Phải biết chữ Phật trong câu Phật giả Thế Tôn là nghĩa phải mà không phải, không phải mà phải, chẳng thể giải thích nghĩa hoàn toàn là phủ định. Ý của Tu Bồ Đề cho rằng chẳng thể lấy tướng làm tánh, đem thần tướng để thấy Như Lai. Nhưng tướng do tánh hiện ra thì cũng có thể lấy thần tướng để thấy Như Lai. Nên văn dưới lại có câu Như Lai sở thuyết thần tướng để nói thêm cho rõ. Hà dĩ có Như Lai sở thuyết thần tướng tức phi thần tướng. Dịch nghĩa: vì có gì Như Lai chỗ nói thần tướng, tức là chẳng phải thần tướng. Như Lai sở thuyết thần tướng tức phi thần tướng là chiếu cả hai bên. Tánh là thể của tướng, tướng là dụng của thể. Tướng nếu không có tánh thì chẳng dụng, tánh nếu không có tướng thì chẳng hiển hiện. Lìa tướng ra thì không có cái gì gọi là tánh, lìa tánh ra thì không có gì gọi là tướng, chỉ xem có chấp trước hay không chấp trước mà thôi. Chấp tướng thì tướng liền làm chướng ngại mà chẳng được thấy tánh, nên trả lời là chẳng thể. Nếu chẳng chấp trước thì ngay ở tướng có thể thấy tánh. Tướng như bề ngoài của vật, tánh như bề trong của vật. Nếu bề ngoài của vật như pha lê trong suốt thì liền có thể thấy bề trong của nó, nên trả lời là lấy thần tướng thấy Như Lai. Vì không chấp trước là không rơi vào hai bên, chẳng phải như tiểu thừa diệt sắc tỏ không, diệt tướng thấy tánh, tức là câu chẳng nói đoạn diệt tướng ở văn dưới. Lý của Bát Nhã trọn vẹn ở chỗ này, phải nên quán chiếu, dùng công phu cho kỹ. Theo tướng mà nói là thân tướng, theo tánh mà nói thì thể nó là không. Tánh vốn vô tướng, theo tướng mà nói thì tướng là tướng, tánh là tánh. Tướng là hư vọng, tánh là chân thật, nên nói chẳng thể. Theo tánh mà nói thì tướng vốn thể nó là không, tánh có thể dùng tướng, lý chân thật liền hiện ra. Cần gì phải lìa tướng hư vọng mới thấy được tánh chân thật, nên nói được thấy Như Lai. Nếu có thể biết tướng là không, liền được thấy tánh. Giải thích như thế mới cùng với Tu Bồ Đề đương cơ thỉnh pháp hợp với nhau. Đại chúng thấy Phật mặc áo ăn cung thì hiện tướng phàm phu, liền chấp tướng phàm phu, chẳng thấy Như Lai. Tu Bồ Đề do tướng thấy tánh, biết Phật chẳng trụ tướng, liền thấy Như Lai. Nên đây chính là sự giải thích rõ cả hai bên. Phật cáo Tu Bồ Đề: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Dịch nghĩa: Phật bảo Tu Bồ Đề, gồm chỗ có tướng đều là hư vọng. Kể kết tập kinh để câu Phật giáo Tu Bồ Đề là chỉ thị nghĩa lý của văn giới trọng yếu. Câu này tức là ấn hứa. Dưới đây lại suy rộng ra nói. Hồi nãy một bên hỏi một bên trả lời, chỉ nói về thân tướng. Thực ra vì gồm chỗ có tướng đều là hư vọng. Ông nói chẳng thể, rất đúng. Vì tánh vốn chẳng phải tướng. Chữ vọng này là nghĩa rộng, hư vọng cũng như hư giả. Đã biết là hư giả thì phải hồi quang phản chiếu, chẳng thể hướng ngoại tìm cầu ở nơi tướng, phải mau mau quay trở về tánh. Tánh vốn chân thật, ha, có thể lấy hư giả thấy chân thật được ư? Biết thế thì bệnh của phàm phu có thể tránh khỏi, chẳng đến nỗi rơi vào luân hồi. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai. Dịch nghĩa, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Chữ tướng là hết thảy tướng, tức là phàm sở hữu tướng. Chỉ phải hiểu rõ một cách triệt để hết thảy tướng đều là hư vọng, thì chẳng đuổi theo cái vọng, thì biết có cái chân. Nên thấy chư tướng phi tướng thì tướng chẳng thể che lấp tánh, liền thấy Như Lai. Cần gì phải diệt tướng, ngay ở tướng có thể thấy tánh vậy. Ông trả lời là được thấy Như Lai rất đúng. Chữ kiến cũng có công phu, phải thiệt có thể thấy chư tướng phi tướng thì mới có thể được. Nếu chỉ nói cái lý thì chẳng thể thấy Như Lai. Phàm sở hữu tướng đã là hư vọng đều chẳng nên trụ. Nên trên nói pháp tướng, nói phi pháp tướng là bảo bao gồm hết thảy tướng. Phật nói chẳng trụ tướng, tức là khiến người ta thấy Như Lai. Nếu chấp ứng hóa thân thì chẳng thể thấy pháp thân. Nên chẳng trụ tướng là khiến người ta thấy tánh. Lại chẳng trụ tướng là chẳng chấp trước. Chẳng chấp trước là chẳng bị tướng chuyển. Trái lại tướng lại bị ta chuyển. Nên chỉ cần hiểu rõ tướng là hư vọng, không cần đoạn diệt tướng. Vả lại cũng chẳng thể đoạn diệt tướng, vì tướng vốn do tánh hiện ra. Phật khiến người ta đối với các pháp ở thế gian chẳng thể chấp trước, lại cũng chẳng thể chán ghét. Phàm phu chấp tướng là trụ pháp tướng mà sanh phiền não. Người tu hành chán ghét thế gian pháp, lại trụ phi pháp tướng mà sanh phiền não. Phải biết tánh là vô tướng mà vô bất tướng, chẳng thể đoạn diệt. Chúng ta dụng công trước phải quán chiếu, lâu ngày mới có thể chiếu trụ, sau rốt mới có thể chiếu kiến. Y theo lời Phật nói, hai bên chẳng chấp mà tu hành. Thực hành đi, thực hành trở lại. Đến lúc công phu thuần thục càng ngày càng thâm thúy thêm, mới là bát nhã ba la mật, mới là thiệt thấy chư tướng phi tướng, tức là chỗ trong tâm kinh nói, chiếu kiến ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ích. Chữ sắc trong tâm kinh, tức là chữ tướng trong kinh này. Thủ tướng hành thức, tức là mừng giận buồn vui. Khởi tâm động niệm, quán chiếu đến chỗ đều không, mới là chư tướng phi tướng. Đều không, tức là tam không, chẳng phải là cái không của tiểu thừa, nên lại nói sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nói như thế thì sắc và không còn là hai cái, nên lại nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây là không hữu đồng thời. Cùng với câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai, thông với nhau. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng cùng với không tức thị sắc, hết thảy là giả danh, thể của nó là không vậy. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai cùng với sắc tức thị không thông. Sắc tức thị không thì có thể thấy rằng không chẳng phải ở ngoài sắc. Cần gì phải diệt sắc để tỏ rõ cái không? Nên nói tắc kiến Như Lai. Kiến Như Lai tức là kiến tánh. Chẳng chấp tướng thì có thể độ hết thảy khổ ách. Khổ ách vô lượng, đem cái lớn ra mà nói là phần đoạn sanh tử của phàm phu. Biến dịch sanh tử của tiểu thừa, phàm phu thân có dài ngắn, mạng có thọ yếu, lưu chuyển trong vòng sanh tử, gọi là phần đoạn sanh tử. Tiểu thừa chứng được cái tánh vô tướng, đã được cái thể vốn có thể hiện tướng. Nhưng tiểu thừa sở khổ chẳng chịu nhập thế độ sanh, trong tâm nổi dậy vì tế sanh diệt. Phật gọi là biến dịch sanh tử. Nếu kiến Như Lai thì có thể độ thứ khổ ách này. Độ khổ ách do ở chỗ kiến Như Lai. Kiến Như Lai do chiếu kiến, nên dụng công cần nhất là phải làm sự quán chiếu. Kinh văn khoa này nếu tiêu về tự tánh mình thì lúc gặp hết thảy tướng, công phu bước thứ nhất là quán. Phàm chỗ có tướng đều là hư vọng. Đến như sắc thanh hương vị xuất pháp thì quán trừ tướng phi tướng. Hoặc nghi ngờ rằng ở chốn trần lao chẳng dễ gì làm sự quán chiếu, thì tôi xin đem ngay thành phố Thượng Hải ra mà nói. Chúng ta trọn ngày nghe thấy tiếng xe chạy ầm ầm, tiếng người nói ồn ào, bao nhiêu thứ tiếng huyền náo. Phải biết những thứ tiếng này đều nổi dậy rồi giết mất chẳng ngừng. Lũ chúng sanh đi qua đi lại nườm nượp, đều vội vàng bận rộn ở manh áo miếng cơm, chẳng do mình tự chủ. Nhưng đó thực ra thì chẳng phải là tiếng xe tiếng người, bao nhiêu thứ tiếng huyền náo, đó là tiếng vô thường, khổ không vô ngã, thể của nó là không. Nhưng rõ ràng là tiếng mà làm sự quán như thế thì lại phải chẳng chấp hữu, chẳng chấp không, mới là tiếng của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nên kinh văn chẳng kể câu nào cũng đều có thể làm sự quán, đi đứng nằm ngồi chẳng lìa cái đó, thì thụ dụng vô cùng. Y theo văn tự bắt đầu quán chiếu như thế thì trước ta phải đọc kinh, đó là kinh chuyển ta. Đến như làm sự quán là ta chuyển kinh, kinh chuyển ta là lấy kinh để chuyển di phàm tình. Ta chuyển kinh là công phu trọng yếu. Kinh văn khoa này là thuyết minh cái sở dĩ nhiên của văn trên, tức là tổng kết những câu hàng phục kỳ tâm, ưng vô sở trụ vân vân. Nên y theo văn này mà quán chiếu, cùng với quán chiếu văn trên không khác. Phàm sở hữu tướng gia thị hữu vọng, nhược kiến trừ tướng phi tướng tắc kiến Như Lai. Kiến Như Lai tức là kiến tánh, kiến tánh tức là cái sở dĩ nhiên của bất trụ tướng. Kiến tánh kiến được một phần là sơ địa Bồ Tát, là bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Kiến được cứu cánh là thành Phật, tức là cái sở dĩ nhiên của phước đức chẳng thể tư lường ở văn trên. Thành Phật kiến tánh, pháp thân hiển hiện khắp đầy hư không, là cái sở dĩ nhiên dùng hư không làm thí dụ ở văn trên. Phải biết kinh này nói đi rồi nói trở lại đều là nói vô trụ. Văn trên bất trụ ư tướng là giải thích ưng vô sở trụ. Vì thế Phật mở miệng là nói ngay hàng phục kỳ tâm trước hết. Sở hữu nhất thiết chúng sanh giai lệnh dập vô dư niết bàn như diệt độ chi là dạy chúng ta chẳng trụ. Diệt độ vô lượng chúng sanh thành Phật là chỉ thị chúng ta chẳng trụ pháp tướng. Sao nói Bồ Tát ưng vô sở trụ cũng là dạy người ta chẳng trụ pháp tướng. Hành ư bố thí là dạy người ta chẳng trụ phi pháp tướng. Tuy lại nói đảng ưng như sở giáo trụ, ý tứ vẫn là dạy người ta trụ ở vô trụ, tức là chỗ bậc cổ đức nói chỉ cầu vọng ngừng nghỉ, chẳng lại tìm chân. Chân là chân tâm, lại là chân như. Ưng là như như bình đẳng. Tại sao lại như như bình đẳng? Vì tánh thể vốn nó như thế. Có tánh thể này liền có thể hiện ra tướng, nên kẻ chứng đắc chẳng thể nào còn tồn tại cái chân tâm này. Nếu mà tìm cái chân, tức là thức thứ sáu thứ bảy, liền thành ra vọng. Cổ đức gọi là chấp dị. Chấp dị có nghĩa là chia chân vọng ra làm hai, chẳng phải bình đẳng. Nên Phật mới nói ưng như ngã sở giáo trụ, để hàng phục vọng tâm. Phàm phu đều là vọng tâm, phải trừ vọng tâm từng phần thì chân tâm mới hiện ra từng phần chỉ cầu vọng ngừng nghỉ, chẳng lại tìm chân, là ý này vậy. Phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, một khi trụ tức là vọng. Nên văn trước mở miệng liền nói hàng phục mà chẳng nói trụ. Tại sao lại nói nhược kiến chư tướng phi tướng tắc kiến Như Lai? Đây là nói sự lợi ích của chẳng trụ. Nếu có thể thấy chư tướng phi tướng thì liền thấy được chân tánh. Đây tức là tổng kết văn trên chẳng nói trụ mà nói hàng phục. Đảng ưng như sở giáo trụ. Như thế có thể biết phép hành văn của kinh Kim Cương bao la như ngựa trời đi trên không, mà thuyết lý thì như mũi kim sợi chỉ, hết sức tế mật. Chỗ nào cũng khai mà chỗ nào cũng kết. Đọc văn khoa này như ngọn núi lạ đột nhiên đứng sừng sững, xem giống như cùng với văn trên chẳng nối tiếp. Thực ra là tổng kết của văn trên, chính như mấy lần núi, mấy dòng sông, tầng tầng bao bọc, chỗ chỗ có lòng mạch đi qua đi lại, chỗ chỗ có huyệt kết. Đem văn tự ra mà nói thì một mặt nói, một mặt lại tảo trừ đi hết. Đây chính là chẳng trụ pháp tướng, chẳng trụ phi pháp tướng, thiệt là xứng đáng với văn tự Bát Nhã. Lúc đọc kinh này, lúc giảng kinh này ở văn trên, phải đem văn dưới thu xếp vào, thu nhiếp vào. Ở văn dưới phải ngó lại văn trên như câu phàm sở hữu tướng gia thiệu vọng là cùng với câu văn dưới, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, vân vân, bốn câu kệ chiếu ứng lẫn nhau. Câu nhược kiến chư tướng phi tướng tắc kiến như lai cùng với câu văn dưới ư pháp bất thuyết đoạn diệt tướng cũng thông suốt lẫn nhau. Lại nói rõ qua sở dĩ này có bốn yếu nghĩa. Một, ở trên chỉ lấy hư không thí dụ phước đức chẳng thể tư lượng là để giải thích rõ cái cớ ưng bất trụ tướng hành bố thí. Ở đây lại nói rõ, nếu chẳng trụ tướng thì có thể thấy Như Lai tánh thể, đó là phước đức sở dĩ như hư không chẳng thể tư lượng được. Hai, phía trên nói chẳng trụ tướng là đề phòng kẻ chẳng hiểu rõ ngờ là diệt tướng. Ở đây lại nói rõ là chẳng chấp thủ mà không phải là đoạn diệt tướng của nó. Chỗ gọi là nhược kiến chư tướng phi tướng tắc kiến Như Lai, đây là cái sở dĩ của bất trụ tướng. Ba, phía trên nói nhân hành phải chẳng trụ tướng là để phòng nghi ngờ chẳng những chúng sanh đều có thân tướng tứ đại, ngũ uẩn khổ quả, mà ngay đến Thế Tôn cực quả cũng hiện trượng 6 thước 8 thước 32 thân tướng, thế thì làm sao chẳng trụ? Này nói rõ nó đều chẳng có thể trụ là theo quả đức mà nói, trụ thì chẳng thể thấy Như Lai là theo khổ quả mà nói. Vì trụ thì chẳng thể thấy Như Lai tạng vốn đầy đủ. Đây là cái sở dĩ của đảng ưng sở giáo trụ, và cũng là cái sở dĩ của ưng bất trụ tướng. 4. Tiểu thừa tánh và tướng chẳng dung hội, đã lấy âm thanh sắc tướng làm Phật, họ tự tu lại rơi vào chấp vô vi. Này nói rõ cúng Phật phải chẳng chấp sắc tướng mà thấy Như Lai, tự tu cũng chẳng nên nghiêng về không. Chỉ chẳng chấp tướng thì sắc tức là không, tướng tức là tánh, tánh tướng viên dung vô ngại tự tại. Đây chính là cái sở dĩ Thế Tôn thuyết pháp Bát Nhã, khiến được từ tiểu thừa chuyển hướng qua đại thừa. Phần 6. Chánh tín hy hữu. Văn thị chương cú, nải chí nhất niệm sanh tịnh tín giả, tu bồ đề Như Lai tất tri tất kiến, thị chư chúng sanh đắc như thị vô lượng phước đức. Hà dĩ cố, thị chư chúng sanh vô phục ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Dịch nghĩa: nghe chương cú này cho đến kẻ một niệm sanh tịnh tín, tu bồ đề ơi, Như Lai biết hết, thấy hết, các chúng sanh này được vô lượng phước đức như thế. Vì có gì? Các chúng sanh này không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có pháp tướng, cũng không có phi pháp tướng. Đây là giải thích chính diện cái cớ sanh tín được phước. Tại sao có thể sanh tịnh tín? Tại sao có thể được vô lượng phước đức? Phải trừ bỏ tâm phân biệt thì mới có thể được. Phân biệt đã trừ thì chánh tín tự nó hiện ra, tức là chỗ Long Thủ nói, hết thảy pháp chẳng sanh, chỉ Bát Nhã sanh. Người này tuy chưa thể có Bát Nhã hoàn toàn hiện ra, nhưng đã sanh tịnh tín, cùng với Như Lai tâm tương ứng, ánh sáng chiếu nhau, liền được vô lượng phước đức. Đây chính là chẳng dễ gì. Bởi phân biệt vọng tưởng đã trừ thì có thể chẳng còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Câu thị chư chúng sanh bao gồm rất rộng, văn trên câu nhất niệm sanh tịnh chính giả là rõ kẻ trình độ rất thấp mà nói. Lại còn có kẻ nhiều niệm ứng nhau, tịnh niệm nối tiếp nhau, nên mới nói chư chúng sanh. Chữ phục trong câu vô phục phải nên chú ý là nói người này ngã chấp đã không, chẳng còn có trở lại. Hai câu vô pháp tướng là nói người này không có pháp chấp. Ngã tướng là từ trên thân mình nổi dậy sự chấp, pháp tướng là từ trên pháp nổi dậy sự chấp. Vô pháp tướng là pháp chấp không, cũng gọi là pháp công. Phi pháp tức là vô, tức là không. Diệt vô phi pháp tướng là cái không cũng không, lại gọi là trùng không, lại gọi là câu không. Bát nhã hiển lý tam không, lấy khiển trừ chấp làm chủ. Sau khi nhân ngã không mà lại chấp pháp không, vẫn là chẳng thể được. Nên ắt phải trùng trùng khiển nó, ngay cả cái không cũng phải không luôn. Người xưa gọi là cái không tận cùng đến đấy. Cái không này khác xa với cái không nguyên lịch, nên gọi là thắng nghĩa không, lại gọi là đệ nhất nghĩa không. Đây là giải thích khoa trên. Đã sanh tịnh tín liền có thể đến tam không. Tam không bao gồm rất nhiều nghĩa lý, nó rộng vô lượng, nó sâu không đáy. Phổ Hiền Hạnh Nguyện chỗ gọi là thậm thâm giáo hải. Y theo tam không mà nói thì không có bốn tướng là ngã không, không có pháp tướng là pháp không, không có phi pháp tướng là không không. Thực ra tức là trừ hai chấp ngã pháp, cho nên cái chấp vô ngã tướng mà không, đó là tầng thứ nhất. Cái chấp diệt vô phi pháp tướng cũng không, đó là tầng thứ nhì. Hai cái hợp lại đều là pháp chấp, cùng với văn trên bốn tướng, tức là ngã pháp hai chấp đối nhau mà nói. Người này sanh tịnh tín là ngã pháp hai chấp điều khiển. Nhưng ngã pháp hai chấp do phân biệt mà nổi dậy là thô chấp. Còn có câu sanh ngã chấp hai chấp là tế chấp từ khởi tâm động niệm mà tới. Đây gọi là tùy miên. Lại gọi là trụ địa vô minh. Người này chỉ có thể trừ phân biệt ngã chấp mà ngã pháp hai chấp mà chưa thể trừ câu sanh ngã pháp hai chấp. Đây chẳng những là giải thích khoa trên, lại quay lại chỉ thị rõ một khoa lớn vì văn trước chưa thuyết minh. Nên chỗ này phải nói ra. Câu sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, đến câu ngã giai linh nhập vô dư niết bàn như diệt độ chi, chính là hợp với pháp tướng. Câu thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, chính là hợp với câu phi pháp tướng. Câu nhược Bồ Tát hữu ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng tức phi Bồ Tát, tức là không còn ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng. Câu Bồ Tát ưng như sở trụ hành ư bố thí, tức là xả, tức là phá ngã. Muốn cho chúng ta trước hết không có ngã tướng, chẳng trụ ở tướng, tức là chẳng trụ bao nhiêu thứ tướng, tức là không có pháp tướng. Lại lấy hư không bốn phương trên dưới làm thí dụ, tức là không có phi pháp tướng. Câu nhược kiến chư tướng tất kiến Như Lai, ấy là dung hội cả hai bên. Vì nếu chỉ thấy chư tướng là chấp hữu, chỉ thấy phi tướng là chấp không, thấy chư tướng phi tướng là hai bên đều dung hội, tức là vô tướng vô bất tướng. Được thấy thực tướng nên nói là tất kiến Như Lai. Kiến Như Lai nên được vô lượng phước đức như thế, tức là phước đức chẳng thể tư lượng ở văn trên. Ý Phật bảo rằng người này có thể hiểu rõ pháp ta thuyết ở văn trên, trì giới tu phước có thể sanh tịnh tín, và lấy đây làm thực thì dĩ nhiên là không có bốn tướng. Được vô lượng phước đức như thế cũng là khuyến khích chúng ta muốn tu bát nhã phải hạ thủ như thế, chẳng thể rơi vào bên không. Trước phải đem một phương diện phi pháp biết lại, chân dẫm lên chỗ thực, tu hành một cách thực tiễn. Pháp tướng và phi pháp tướng đều chẳng chấp là yếu quyết để dụng công. Hà dĩ cố, thị chư chúng sanh nhược tâm thủ tướng, tắc phi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nhược thủ pháp tướng, tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Dịch nghĩa, vì cớ gì các chúng sanh này nếu tâm thủ tướng, tức là trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, nếu thủ pháp tướng, tức là trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, vì cớ gì nếu thủ phi pháp tướng, tức là trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Khoa trên là từ chánh diện giải thích rõ thế nào là tịnh tín và làm sao được vô lượng phước đức. Vì người này đã thấy lý tam không, không có những tướng nhân, ngã, vân vân là nhân không, cũng gọi là ngã chấp không. Không có pháp tướng là pháp không, cũng gọi là pháp chấp không. Không có phi pháp tướng là ngay đến cái không cũng không, cũng gọi là câu không, đó gọi là tam không. Bởi thấy tam không, từ đó tinh tiến, tịnh niệm nối tiếp nhau, bèn chứng thanh tịnh pháp thân, nên nói được vô lượng phước đức. Khoa này gọi là phản hiển, là lại từ phản hiển, cái cớ người này phải ứng với tam không, để nói rõ hễ còn một chút chấp tướng là còn tâm phân biệt, chẳng phải tánh thanh tịnh. Vì có gì? Vì phàm chỗ có tướng đều là hư vọng, cho nên chấp tướng là đuổi theo cái vọng, đuổi theo vọng liền mê muội chân tánh. Chân tánh đã mê thì vẫn là phàm phu khởi hoạt tạo nghiệp, chịu khổ báo luân hồi, sao có thể được vô lượng phước đức. Giờ đây có thể biết dụng ý đã giải thích theo chánh diện, lại phải thêm phản hiển là muốn khiến cho chúng sanh mau mau giác ngộ. Y theo tông chỉ vô trụ của kinh này, một mặt cần thực hành lục độ, một mặt quán chiếu vô tướng, phát sanh tịnh tín, để mong chứng được tánh thể tam không, siêu phàm nhập thánh. Đây là nghĩa tổng quát, ắt phải phản hiển. Nhưng còn có nghĩa khác biệt, vì phòng ngừa kẻ đọc văn trên nổi dậy sự nghi ngờ. Tại sao nổi dậy nghi ngờ? Vì ngã nhân các tướng từ thân kiến mà nổi dậy. Thân là gốc của khổ, chẳng nên chấp tướng. Lý này dễ hiểu rõ. Pháp thì chẳng thể. Tự độ độ tha ắt phải có pháp. Như bố thí lục độ, ha chẳng rõ ràng là có pháp ư? Có pháp thì liền có tướng của pháp. Này nói không có pháp tướng, pháp mà không có tướng thì pháp này cũng ở trong khoảng như có như không. Thế thì pháp tướng sao nói có thể không có ư? Hai, nếu có thân kiến, thế ắt phân biệt. Nhân ngã, một khi có phân biệt thì thế nó ắt tạo nghiệp, chịu quả báo. Vì vậy, chẳng nên có thân kiến, chẳng nên phân biệt nhân ngã. Mà pháp vốn chẳng phải thân, thì trong đó làm gì có nhân ngã. Ngày khiến cho ở trên pháp nổi dậy sự phân biệt, đâu có phải là phân biệt nhân ngã. Đến như hai chữ phi pháp, chẳng khác gì tên thứ nhì của không. Đã gọi là không thì làm gì có tướng. Thế thì vì có gì pháp và phi pháp và bốn tướng ngã nhân do thân kiến mà nổi dậy đều đem ra bàn cùng một lúc, hết thảy đều nói là không có ư? Vì muốn làm cho dứt bao nhiêu thứ nghi đó, nên phải từ phản diện thuyết minh thêm vào cho rõ ràng. Thị chư chúng sanh là rõ chúng sanh sanh tịnh tín, thấy tam không ở trên. Chữ tâm trong câu nhược tâm thủ tướng rất là cần yếu. Phải biết tâm vốn vô tướng, chữ tướng chẳng phải chuyên rõ sắc thân mà nói, mà là rõ khắp cả tướng của hết thảy cảnh giới. Tâm vốn không có tướng. Nếu tâm có một thứ tướng là chấp thủ cảnh giới rồi. Nếu chấp thủ tướng của cảnh giới, ha chẳng phải đã mê muội tâm mình rồi ư? Đây chính là cách bộ giác hợp trần, cho nên thành ra phàm phu. Vì thế lại phải biết chấp thủ cảnh tướng là ai chấp thủ, cũng chẳng phải là ai, mà chính là ngã. Có thể thấy tâm nếu thủ tướng liền thành ngã tướng, mà cái tướng sở thủ là do cái ngã năng thủ mà có, cũng như nhân tướng là do ngã tướng mà sanh, nên cái cảnh sở thủ liền thành ra nhân tướng. Cái tướng sở thủ nổi dậy trùng trùng điệp điệp sanh ra đầy giấy, liền thành chúng sanh tướng. Tướng này chẳng dứt, liền thành thọ giả tướng. Do đó mà nói, chẳng kể chấp thủ tướng gì, liền có năng thủ sở thủ sanh ra đầy giấy chẳng dứt. Nên mới nói nhược tâm thủ tướng, tách vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Tách vi nghĩa là ấy là, tức là một khi thủ ấy là chấp. Cho nên nếu thủ pháp tướng thì cũng liền trước ở bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Sao lại nói là pháp chẳng giống thân, trong đó vô ngã ư? Vì một khi thủ liền có sự phân biệt năng sở, sao có thể nói được phân biệt trên pháp chẳng phải là phân biệt nhân ngã? Và do đó có thể biết khoa trên chỗ nói không có pháp tướng ấy là chẳng thủ trước mà thôi, chẳng phải là rốt cuộc không có pháp, không có tướng. Nếu rốt cuộc không có, ấy là tướng đoạn diệt. Đến như phi pháp đã đành là tên khác của không. Không nguyên phi tướng, nhưng đã thủ nó, thì liền có ngã năng thủ, nhân sở thủ, sanh ra đầy giấy chẳng dứt. Bốn tướng y nhiên còn nguyên, nên nói nhược thủ phi pháp tướng, tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Phải biết hữu là tức không mà hữu, không chẳng phải là cái không lìa hữu. Nên tâm kinh nói sắc tức là không, không tức là sắc. Sở dĩ kinh này chỗ chỗ nói chẳng thủ trước mà chỗ chỗ nói chẳng đoạn diệt. Lời nói chẳng đoạn diệt tuy ở đoạn sau chót nêu ra, thực ra thì chỗ nói từ đầu không câu nào là chẳng gồm có ý chẳng đoạn, chẳng nên đoạn diệt. Như độ sanh mà không có tướng độ, ban đầu chẳng phải chỉ nói một câu thực vô chúng sanh đắc diệt độ mà thôi ư? Câu ưng vô sở trụ hành bố thí thì ý này càng rõ, mà câu như kiến chư tướng phi tướng tắc kiến Như Lai lại là lời nói kết tinh. Chư tướng phi tướng là rõ ràng chẳng thủ, thủ thì chỉ thấy tướng mà chẳng thấy tánh. Vì chẳng thủ nên thấy tướng, tức là phi tướng mà hội về ở Như Lai tạng tánh, nên mới nói là thấy Như Lai. Tóm lại thì tướng nguyên chẳng có lỗi gì, lỗi là ở thủ mà thôi. Cho nên nếu xả tướng mà thủ vô tướng, xả vô tướng mà thủ cái vô của năng vô, thủ liền thành ra tướng, liền che lấp tự tánh, có thể biết được. Chỉ có thể chẳng thủ thì tuy có tướng mà không hại gì, nếu mà có thủ thì tuy vô tướng mà thành che lấp. Ban đầu cần gì phải diệt tướng mới kiến tánh ư? Vì cớ này cho nên chỉ lựa riêng kẻ trì giới tu phước là căn cơ có thể tin. Vì trì giới tu phước đã chẳng chấp không, lấy bát nhã huân tập nó, tuệ giải một khi mở ra thì ở pháp chẳng chấp, tự nhiên có thể chẳng trước hữu mà lại cũng chẳng trước không, dễ hợp với trung đạo. So với kẻ pháp cuồng tuệ thì khác xa nhau một trời một vực. Nên kinh luận nói thà rằng trước hữu như núi Tu Di, chẳng thể trước không như hạt cả nhỏ. Đây là nói rõ kẻ trước hữu dễ dụng công, kẻ trước không khó cứu chữa. Chữ thủ ở đây chính cùng với văn dư chữ xã đối nhau khí cao. Chỗ này là nói rõ chẳng thủ pháp, chẳng phải bảo là có thể thủ phi pháp. Văn dưới thì nói rõ pháp nên xả, chẳng phải bảo là phi pháp chẳng nên xả. Ý của câu trên, câu dưới chính giống nhau, đều gồm có ý chẳng thể lìa cái hữu mà nói cái không. Tóm lại, hai bên đều chẳng nên thủ, tức là đều nên xả. Nên văn dưới liền kết bằng câu thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp, vẫn là tôn chỉ quy về trung đạo. Thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Dịch nghĩa: thế nên chẳng nên thủ pháp, chẳng nên thủ phi pháp. Chữ cố trong câu thị cố này chính là tiếp nối văn trên. Vì nếu thủ pháp tướng, phi pháp tướng, liền trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, nên hai bên đều chẳng nên thủ, lại cũng tương ứng với câu vô phục vân vân ở trên. Vì chẳng thủ thì vô tướng, vô tướng mới sanh tịnh tín. là tri kiến của Như Lai, được vô lượng phước đức. Tóm lại, lời Phật nói đây chính là chỉ thị phương pháp hạ thủ. Trước phải khiến hai bên chẳng thủ, lần lần có thể không cắt đứt, tâm địa thanh tịnh. Do đó mà tín, mà giải, mà hành, cho đến cứu cánh cũng chẳng qua hai bên chẳng trước. Vì do quán chiếu bát nhã mà chứng thật tướng bát nhã. Thật tướng là vô tướng, vô bất tướng. Đó chẳng phải là hai bên chẳng trước ư? Đây gọi là nhân gồm biển quả, quả xuất nguồn nhân. Dĩ thị nghĩa cố, Như Lai thường thuyết, nhữ đẳng tỳ kheo, tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Dịch nghĩa, vì có lấy nghĩa này, Như Lai thường thuyết, lũ tỳ kheo các ông, biết ta thuyết pháp như dùng chiếc bè làm thí dụ, pháp còn nên bỏ, huống gì phi pháp. Đoạn văn kinh này nghĩa rất sâu xa, màu nhiệm, chẳng phải như trên đã nói mà thôi. Phải biết, nghĩa hiện nay và thường thuyết có một điểm rất xung đột nhau, ắt phải hiểu rõ. Vì thường thuyết là khiến pháp chẳng cần dùng nữa thì xả, mà nay vì kẻ mới phát đại tâm mà nói, ấy là khiến chính ngay đường lúc cần dùng mà xả pháp. Có sự xung đột lớn này, Thế Tôn đề phòng người ta chấp thường thuyết mà ngờ nghĩa hiện nay, hoặc chấp nghĩa hiện nay mà ngờ thường thuyết, cho nên không thể nào mà chẳng dẫn nghĩa này ra, khiến cho người học vì đó mà hiểu rõ. Tuy khác nhau mà thực giống nhau. Cái nghi ngờ đó là gì? Ngờ là chính lúc cần hiếu lại xả pháp. Pháp xả há chẳng phải là không có pháp? Không có pháp thì lấy gì để độ? Đây chẳng phải là trái với thường thuyết rồi ư? Lại nói, chẳng nên thủ phi pháp. Thế thì cứu cánh có pháp ư hay không có pháp ư? Kẻ chưa độ có cần dùng pháp ư hay không cần dùng pháp ư? Phải biết, nghĩa của hiện nay nói, ấy là hai bên có không đều chẳng thể trước, chỗ gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa. Phải biết, hai bên chẳng trước tức là chiếu cả hai bên. Hai bên chẳng trước đã đành không chỗ nào gọi là có pháp, mà chiếu cả hai bên thì cũng không chỗ nào gọi là không có pháp. Và chẳng trước tức là chiếu cả hai bên thì có thể biết chính đường lúc không chỗ nào bảo là có, tức lại không chỗ nào bảo là không. Chính đường lúc không chỗ nào bảo là không, có hại gì mà không chỗ nào bảo là có? Ông suy nghĩ đi, suy nghĩ sâu đi. Cứu cánh có pháp ư hay không có pháp ư? Hay có tức là không, không tức là có ư? Biết thế thì biết nghĩa hiện nay và thường thuyết tùy khác nhau mà thực giống nhau. Tuy thế, Phật dẫn chiếc bè ra làm thí dụ, chuyên để giải thích nghi ngờ của sự dị đồng của thường thuyết và nghĩa hiện nay chăng? Chẳng phải vậy, ý sâu của Phật thực vì phòng người ta chấp nghĩa hiện nay mà ngờ nghĩa hiện nay. Cái ngờ đó là gì? Các ông đã xem thấy chưa? Xin xem hai câu bất ưng thủ pháp. Tuy là kết thúc văn trên mà cùng với chỗ nói ở văn trên sâu cạn khác nhau. Thế Tôn sợ người ta chẳng hiểu rõ, sinh ra chướng ngại, cho nên vẫn thường thuyết chiếc bè làm thí dụ ra thuyết minh. Nếu chẳng thế thì hai câu thị cố đã kết thúc xong rồi, có thể chẳng cần lại dẫn chiếc bè làm thí dụ nữa. Đến như chỗ nói phía trên, hai bên chẳng trước vân vân, cho đến đoạn cứu cánh có pháp ư hay không có pháp ư, chính là mượn thường thuyết làm tỏ rõ nghĩa hiện nay, để tránh ở chỗ sâu cạn của nghĩa hiện nay mà nổi dậy nghi ngờ, sinh ra chướng ngại. Thế thì trước phải nói rõ chỗ sâu cạn của nó là ở chỗ nào. Xin xem chỗ nói đoạn thứ nhất, vô phục ngã tướng cho đến diệt vô phi pháp tướng là nói về vô tướng. Đoạn thứ nhì, nhược tâm thủ tướng cho đến nhược thủ phi pháp tướng cũng là nói về chẳng thủ tướng. Đến đoạn thứ ba, hai câu thị cố là pháp và phi pháp đều chẳng thủ, mà chẳng phải chỉ là chẳng thủ tướng. Đoạn này cùng với hai đoạn trên chỗ chẳng giống nhau, đề phòng người ta nổi dậy nghi ngờ, sanh ra chướng ngại, là chính ở chỗ này. Ông xem đoạn thứ nhất nói xong vô tướng, vì muốn dứt nghi ngờ cho người ta là pháp tướng chẳng thể không có, và phi pháp vốn là vô tướng, nên mới nói đoạn thứ nhì hệ thủ thì trước tướng, để cho biết chỗ bảo là không có ấy là khiến người ta chẳng thủ tướng, chứ chẳng phải là không có pháp không có tướng. Vả chăng đã thủ liền có tướng, cho nên phi pháp tướng cũng chẳng nên thủ. Lại đánh thức tỉnh cho họ biết chẳng thủ pháp tướng là lấy chẳng thủ phi pháp tướng làm giới hạn, khiến được hiển rõ chẳng phải là tuyệt đối chẳng thủ pháp, mà là tuy thủ các pháp lục độ để tu hành, mà trong tâm không có tướng pháp lục độ. Rồi sao người học mới chẳng đến nỗi hoặc nghiêng về bên không, hoặc nghiêng về bên hữu, mới có chỗ hạ thủ chính xác. Phải biết Bát Nhã Diệu Pháp hạ thủ phải nên triệt để. Thế nào là triệt để? Là phải pháp và phi pháp dù cho bóng của nó cũng chẳng lưu, thì mới là đúng. Vì gọi là pháp tướng, phi pháp tướng, thì có thể biết là tướng của pháp, là tướng của phi pháp. Nếu thủ pháp, thủ phi pháp, hãy thủ thì có tướng, còn có thể nói rằng chẳng thủ tướng ư? Cho nên chỗ nói trước và chỗ nói sau lý nguyên là nhất trí, nhưng lời nói có cạn sâu lần lượt mà thôi. Cho nên phải thuyết đoạn thứ ba thị cố hai câu, phải nên triệt để chẳng thủ như thế mới là chẳng thủ tướng. Sau rồi vì tâm thanh tịnh mới có thể chứng vào quả thanh tịnh pháp thân. Kinh nói, kinh này vì kẻ phát đại thừa thuyết, vì kẻ phát tối thượng thừa thuyết. Căn cơ như thế, cho nên vì những người đó đốn thuyết. Như nói, không có bốn tướng ngã nhân, đây là thuyết pháp ngã không, để độ ngã chấp. Lại nói vô pháp tướng, bất ưng thủ pháp, pháp thượng ưng xã, đây là thuyết pháp của pháp không, để độ pháp chấp. Lại nói, diệt vô phi pháp tướng, bất ưng thủ phi pháp, hà huống phi pháp, là thuyết pháp của không không, để độ không chấp. Thuyết pháp rất nhiều như thế, sao lại ngờ là không có pháp? Thì làm sao độ được ư? Phải biết, nói là không có ngã nhân các tướng, chẳng phải là không có ngã nhân các tướng. Nói là không có pháp tướng, không có phi pháp tướng, chẳng phải là rốt cuộc không có pháp và phi pháp. Tóm lại, nói không có, nói chẳng thủ, nói xả, chỉ vì khiển chấp, chẳng phải là bỏ pháp đó đi. Ba chấp đã khiển thì tam không đều sáng, ba chướng tiêu hết mới là sanh tử niết bàn, hai bên đều chẳng trụ, sao còn chẳng đổ bờ bên này, chẳng lên bờ bên kia ư? Lại nói theo đối trị tất đàn mà nói, đối trị là đối chứng cho thuốc để chữa bệnh của nó. Kinh nói, bệnh của chúng sanh là ở chỗ chấp trước, nên Phật đối với hữu thì thuyết không, đối với không thì thuyết hữu. Không cái nào là chẳng đối với chúng sanh trị bệnh chấp trước nguyên lịch của nó. Một khi có chấp trước nguyên lịch, liền cùng với tánh thể chẳng tương ứng, liền là bộ giác hiệp trần, liền khiến cho nghiệp chướng sanh ra đầy dẫy, chịu khổ vô cùng tận, nên phải đối trị. Như trong này nói, nên xả pháp, lại nói càng nên xả phi pháp, thì biết rằng xả pháp là xả cái bệnh chấp hữu. Lại như đã nói xả phi pháp, lại nói luôn xả pháp, thì biết rằng chỗ gọi là xả phi pháp cũng là xả cái bệnh chấp không của nó. Bệnh đã trừ thì cái hữu thành ra diệu hữu, cái không thành ra chân không. Phải biết gọi là diệu hữu là rõ ràng có mà chẳng có, nên diệu hữu tức là chân không. Gọi là chân không là rõ ràng không mà chẳng không, nên chân không tức là diệu hữu. Do đây mà nói, có thể biết rằng hạ thủ liền khiến hai bên chẳng thủ, ấy chính là khiến được hai bên chiếu cả hai. Chiếu cả hai tức là tinh tinh tịch 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 tinh tinh, tức là cái danh từ dùng thường dùng trong thiền tông để diễn tả trạng thái định tuệ. Cũng gọi là tịch chiếu đồng thời. Đồng thời tức là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Đó tức là tịch chiếu chân như tam muội, tức là cảnh giới Phật. Đến địa vị này, há chỉ diệt phiền não chướng mà cũng diệt sở tri chướng, há chỉ độ phần đoạn sanh tử mà cũng độ biến dịch sanh tử. Đó gọi là giai linh nhập vô dư niết bàn nhi diệt độ chi. Có thể biết chỗ nói trong kinh này đều là vô thượng diệu pháp, cực viên cực đấu, khiến thẳng tới thành Phật. Chẳng kể tu pháp môn nào, nếu như có thể lĩnh hội ý nghĩa ở trong này mà thực hành, thì sự thành tựu ắt mau và cao. Vả chăng pháp này thẳng mau, rõ đúng, nói là khó mà cũng không khó. Các bậc thiện tri thức, Phật pháp khó nghe, này rốt cuộc đã được nghe. Phật ân khó báo, rốt cuộc phải báo. Chỉ ở chỗ chúng ta gánh vác thực hành ngay mà thôi. Phần 7. Vô đắc vô thuyết. Tu Bồ Đề tư ý Vân Hà, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Gia, Như Lai hữu sở thuyết pháp gia. Dịch nghĩa, Tu Bồ Đề ơi, ở ý ông ra sao? Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Như Lai có chỗ thuyết pháp chăng? Câu nói trong kinh thường thường nói ở chỗ này mà ý lại ở chỗ khác. Ngay đến chỗ này là lời hỏi, xem ra chữ gia thì rõ ràng là trong lời nói bao gồm có vô đắc, vô thuyết. Nhưng nếu nói vô đắc, vô thuyết thì lại là thủ phi pháp rồi. Còn nếu nói hữu đắc, hữu thuyết thì lại là thủ pháp rồi. Nay đem câu này ra hỏi là thử thăm dò kẻ nghe pháp, cứu cánh ở chân thật nghĩa hai bên chẳng thủ, có thể lĩnh hội được chăng? Lời nói của Phật hỏi tự xưng là Như Lai, trong lời đáp của Tu Bồ Đề lại có nhất thiết hiền thánh, thì có thể thấy cái bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ vi pháp này, chẳng kể thành hiền thánh, thành Như Lai, đều nếu chẳng theo pháp môn này thì chẳng được. Hai câu Như Lai nối tiếp khít khao câu bất ưng thủ pháp mà đến. Mới xem thì chữ đắc giống như là có đắc, hữu sở thuyết giống như là có thuyết. Ý của Phật rõ ràng bảo Như Lai đối với những pháp của Ngài thuyết ra, trong tâm có chỗ thuyết chăng? Pháp này chính là trỏ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như Lai vì sao thuyết pháp? Tức là vì hết thảy chúng sanh chứng đắc vô thượng Bồ Đề mới thành Như Lai, thì đương nhiên là có đắc. Hai chữ gia trong lời hỏi ngoài biểu diễn là pháp, mà ở trong lại gồm có phi pháp. Vì sợ kẻ thô tâm có chỗ hiểu lầm nên phải cần Tu Bồ Đề lại giải thích. Chẳng những thử thăm dò đại chúng tới nghe đối với nghĩa hai bên chẳng trước có thể hiểu rõ chăng, vả lại chỉ thị cho chúng ta dụng công. Nếu chẳng từ hai bên chẳng trước mà hạ thủ thì chẳng thể được. Kẻ thua tâm liền ngờ rằng Phật ở dưới cây Bồ Đề thành đạo, há chẳng là đắc quả ư? Phật thuyết pháp 49 năm, há chẳng là pháp ư? Sao lại bảo lũ người mới phát tâm chúng ta chẳng nên thủ pháp? Trải qua Tu Bồ Đề giải thích, Thế Tôn không đắc mà đắc, không thuyết mà thuyết, thì nghi ngờ này liền giải. Tiến lên một tầng nữa mà nói, chẳng nói Thế Tôn đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng chẳng nói Phật mà nói Như Lai. Như Lai là pháp thân, là tánh đức. Phật tánh thì mọi người đều có, riêng phàm phu chứa giấu ở trong vỏ vô minh thôi. Nên nói hai câu này là bảo chúng ta chứng tánh. Trên tánh há có chỗ đắc ư? Há có chỗ thuyết ư? Tu Bồ Đề ngôn, như ngã giải Phật sở thiết nghĩa, vô hữu định pháp danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết. Dịch nghĩa, Tu Bồ Đề nói, như chỗ tôi hiểu nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể thuyết. Câu trả lời này cực viên cực diệu, xem giống như chỗ trả lời chẳng phải là chỗ hỏi. Thế Tôn đem một bên người năng đắc, người năng thuyết mà hỏi, Trưởng lão lại đem một bên người sở đắc, người sở thiết mà trả lời. Hỏi là một bên, mà trả lời là một bên khác, rất là viên diệu. Ý bảo, Thế Tôn hỏi Như Lai hữu sở đắc, hữu sở thiết, ta còn chưa thành Phật thì làm sao mà biết được. Nên ta bất quá đem một bên pháp sở thuyết, lại y theo nghĩa của Phật từ xưa đến nay thuyết mà giải đáp sơ lược. Giải đáp như thế là theo đúng thân phận mình. Ta đã chưa chứng được Phật thì đương nhiên không thể biết. Chỉ đem cái lý của Thế Tôn đã chỉ dạy để lĩnh hội sẽ chẳng đến nỗi lầm lẫn. Trưởng lão nói như thế, một phương diện vì tự mình thiết tưởng, một phương diện khác lại khai thị chúng ta. Thế Tôn thuyết hai câu này rất là khẩn yếu, phải chiếu theo tôn chỉ của trưởng lão để lĩnh hội. Trong câu trả lời của trưởng lão, chẳng nói Như Lai mà nói Phật là có ý sâu. Vì bảo lũ thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn chứng vô thượng bồ đề thì phải chiếu theo Phật đã chứng được quả vị mà làm. Vô hữu định pháp, tức là pháp không có nhất định. Nói một cách đơn giản là pháp chẳng thể chấp trước. Câu diệt vô hữu định pháp là để làm chú giải cho pháp chẳng thể chấp. A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, còn không có một pháp nhất định nào có thể gọi là ý trả lời văn trên hữu sở đắc hữu sở thiết đã rõ ràng. Pháp còn không có tên nhất định, huống chi có sở đắc, huống chi có sở thiết. Phật đối với thiện nam tử, thiện nữ nhân pháp bồ đề tâm, tại sao chẳng thuyết vô thượng bồ đề mà thuyết hưng hành ư bố thí? Có thể thấy rằng ngoài hết thảy pháp không có A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên không có định pháp. Thuyết pháp đều là phương tiện, cho nên cũng không có định pháp có thể thuyết. Hà dĩ cố, Như Lai sở thuyết pháp dài bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. Dịch nghĩa, vì có gì Như Lai chỗ thuyết pháp đều chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Hai cái phi là phi pháp, phi pháp, tức là hai cái đều ly, lại cũng là hai cái đều già, có nghĩa là đều chẳng phải. Mấy lời này của trưởng lão cực viên diệu, có thể giải thích nhiều cách. Câu văn của Kinh Phật nên xem đủ mọi mặt. Phật tự nói, ta thuyết pháp cùng kiếp chẳng hết. Huống chi phàm phu chúng ta há chẳng từ nhiều phương diện để lĩnh hội ư? Không có định pháp, cũng không có định pháp có thể thuyết. Tức là theo văn trên, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà ngộ được. Trưởng lão tự bảo mình, ta làm sao ngộ được không có định pháp, cũng không có định pháp có thể thuyết ư? Bởi vì những pháp của Như Lai thuyết là vô thượng giác, là cứu cánh giác. Cứu cánh giác tức là vô niệm. Vì có gì? Vì trong kinh nói, lìa vi tế niệm, chiếu kiến tâm tánh gọi là cứu cánh giác. Có thể thấy cứu cánh giác tức là vô niệm. Vô niệm thì làm sao có thể thủ? Vì trong tâm một khi động mới có thể thủ, năng thủ sở thủ đều phải chẳng đắc, nên nói dài bất khả thủ. Thế Tôn muốn chỉ thị chúng ta tu hành, nên không nói thẳng, chỉ nói mí và miễn cưỡng mà nói. Mà bát nhã tâm tánh lìa tướng ngôn thuyết, không có năng thuyết sở thuyết, nên nói dài bất khả thuyết. Chúng ta nếu chấp là thiệt có A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề có thể chứng là sai lầm rồi, nên mới nói phi pháp. Nhưng nếu lại chấp không có A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề thì lại cũng sai lầm, nên nói phi phi pháp. Lại chữ pháp trong câu Như Lai sở thuyết pháp là trỏ hết thảy pháp mà nói. Vì hết thảy pháp tức là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Pháp Như Lai thuyết đó kêu chúng ta chẳng thể thủ, nhưng rành rành lại thuyết bao nhiêu pháp mà kêu chúng ta chẳng thể thủ phi pháp. Cho nên lũ người nghe pháp chúng ta, pháp và phi pháp đều chẳng thể thủ. Nên có thể biết rằng người thuyết pháp cũng là bất đắc dĩ mà thuyết, đối cơ mà thuyết, đã là pháp không có định, thì có thể thấy chấp pháp là chẳng phải, nhưng rõ ràng là thuyết pháp, thì có thể thấy chấp phi pháp cũng chẳng phải. Hai câu phi pháp, phi pháp chính là để chú giải cho câu bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Tại sao chẳng nên thủ pháp? Vì chẳng phải pháp. Tại sao chẳng nên thủ phi pháp? Vì chẳng phải phi pháp. Phi pháp, phi pháp lại có thể xoay ngược lại mà xem. Như nói, Như Lai sở thuyết, phi pháp, phi pháp, dài bất khả thủ, bất khả thuyết. Trưởng lão bảo, diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết, riêng đem hai chữ Như Lai ra nói là Như Lai tức là pháp thân không có tướng, thì làm gì có thể thuyết, bao gồm cái ý ứng hóa thân có tướng có thể thuyết, nên nói không có định pháp. Vô hữu định pháp có nghĩa là chẳng thể chấp định có pháp có thể thuyết, cũng chẳng thể chấp định không có pháp có thể thuyết. Pháp thân là tánh, tánh là đại viên giác hải, vô lượng vô biên. Đem tánh ranh mà nói thì hết thảy chúng sanh và chư Bồ Tát đều là nhất chân pháp giới. Cho nên Thế Tôn thuyết pháp là từ trong đại viên giác hải tự tại chảy ra. Chúng ta muốn chứng đến đại viên giác hải phải trước lìa tâm duyên tướng, thì làm sao có thể thủ, lại phải lìa ngôn thuyết tướng thì làm sao có thể thuyết. Lìa ngôn thuyết tướng chính là dứt hết đường ngôn ngữ, lìa tâm duyên tướng chính là dứt hết chỗ tâm hành. Đó là dứt hết chỗ tâm hành, dứt hết đường ngôn ngữ, thì làm sao có thể phân biệt, nên mới nói phi pháp, phi pháp. Trước nói về vô niệm, chính là phải lìa tâm phân biệt, nên nói bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Thế Tôn chứng được pháp thân Như Lai, tuy có chỗ đắc mà là không có chỗ đắc, tuy có chỗ thuyết mà là không có chỗ thuyết. Muốn chiếu cả hai bên thì trước phải lìa cả hai bên. Hai câu chỗ Thế Tôn hỏi cũng tức là gồm có ý này. Như bảo pháp thân còn có thể đắc ư, pháp thân còn có thể thiết ư. Như Lai sở dĩ gọi là Như Lai là trước lìa phân biệt. Các ông ở nhân địa tu hành cũng phải trước lìa phân biệt. Sao có thể còn có cái thấy có chỗ đắc, có chỗ thiết ư? Sở dĩ giả hà, nhất thiết hiền thánh gia dĩ vô phi pháp nhi hữu sai biệt. Dịnh nghĩa, sở dĩ ra sao? Hết thảy hiền thánh đều lấy pháp vô vi mà có sai biệt. Sở dĩ giả hà, tức là rõ ra cái sở dĩ nhiên làm sao hai bên đều phải phi. Hết thảy hiền thánh đều dùng pháp hai bên đều phi này, thì lũ phàm phu chúng ta sao có thể chẳng dùng? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh là hiền, sơ địa đến đẳng giác là thánh, Như Lai là cực thánh nên nói nhất thiết. Vô vi là niết bàn, niết bàn là tiếng phạm, nói cho đủ là niết bàn, bát niết bàn dịch là tịch diệt hoặc bất sanh bất diệt. La Thập đem danh từ này xưa của Trung Quốc người dịch là vô vi. Vô vi là trỏ tâm của tự tánh thanh tịnh, nguyên lai đầy đủ, không có tướng tạo tác. Câu vô tu vô chứng trong kinh Phật tức là trỏ vô vi mà nói. Chỉ cần đem tâm sanh diệt diệt xong thì tịch diệt liền hiện ra. Đến như phương pháp tu hành tức là phi pháp, phi pháp, hai bên chẳng thủ ở văn trên. Phải hai bên chẳng thủ, đem phân biệt vọng tưởng trừ hết thì mới có thể được. Nên thành bậc hiền, thành bậc thánh đều dùng pháp này. Hiền và thánh khác nhau rất xa, ngó lên Như Lai là nhân địa, ngó xuống phàm phu là quả vị. Hiền thánh do vô vi này mà thủ chứng, cho nên nói dài dĩ. Như Lai cũng thế, Như Lai phàm có chỗ thuyết đều nương theo tự chứng vô vi, chẳng thể bảo đó là phi pháp. Nhưng hiền và thánh có khác biệt, địa vị cạn sâu chẳng giống nhau. Vì thế biết rằng Như Lai phàm có chỗ thuyết đều tùy thuận cơ nghi, chỉ là phương tiện mà chẳng phải thiệt, không thể bảo đó là phi pháp. Chỗ thuyết pháp của Thế Tôn không cái cạn nào mà chẳng sâu, không cái sâu nào mà chẳng cạn. Nên vậy, kẻ bắt đầu thực hành là ngay ở chẳng nên thủ pháp, chẳng nên thủ phi pháp mà dụng công. Đến lúc cảm quả, công phu cực sâu thì cũng vẫn là pháp này. Chúng ta phải ở chỗ khởi tâm động niệm mà hạ thủ. Trước phải quán vô niệm. Có thể ở lúc động một niệm bèn biết, liền lập tức quán trở lại, thì liền có thể chiếu trụ. Niệm liền không có. Nhưng chẳng phải kẻ dụng công lâu ngày thì chẳng thể được, nên bước đầu phải quán sát. Quán sát thì chẳng thể nào mà chẳng suy nghĩ sâu. Suy nghĩ sâu thì quán bao nhiêu niệm này, từ chỗ nào nổi dậy. Một khi quán thì nó nổi dậy ở chỗ không nổi dậy. Vốn nó hư vọng, thấy niệm lại nổi dậy thì lại quán. Dụng công dây qua trở lại thì liền có thể chiếu trụ, liền có thể vô niệm. Khoa này Đạt Thiên Pháp Sư phán là sanh tín, rất là xác đáng. Vì trong kinh văn, năng sanh tín tâm dĩ thử vi thực, và nhất niệm sanh tịnh tín, thì rõ ràng là giảng về tín vậy. Như Lai nương theo pháp này mà thành Như Lai, hết thảy hiền thánh đều nương theo pháp này mà thành. Thế thì chúng ta nếu chẳng có thể sanh tín tâm như thế, lấy đây làm thực thì chẳng thể được. Phần 8. Y pháp xuất sanh. Tu Bồ Đề, ư ý văn hà, nhược nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo dị dụng bố thí, thị nhân sở đắc phước đức ninh vi đa phủ. Tu Bồ Đề ngôn, thậm đa thế tôn, hà dĩ cố, thị phước đức tức vì phước đức tánh, thị cố Như Lai thuyết phước đức đa. Dịch nghĩa, Tu Bồ Đề ơi, ở ý ông ra sao? Nếu có người lấy đầy bảy báo ở tam thiên đại thiên thế giới để dùng bố thí, người này chỗ được phước đức phải là nhiều chăng? Tu Bồ Đề nói, thưa Thế Tôn, rất nhiều. Vì có gì? Phước đức này tức là chẳng phải tánh của phước đức. Thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Lời đáp này ý vị sâu xa. Tu Bồ Đề hiểu rõ ý Thế Tôn nên nói thậm đa, lại sợ người ta chẳng hiểu rõ. Trước đây rành rành nói là chẳng trụ tướng, nay bỗng nói rất nhiều, so sánh kỹ lưỡng, há chẳng phải là trụ tướng ư? Dưới câu hà dĩ cố là tự mình giải thích rõ ràng cái sở dĩ nhiên của câu trả lời thậm đa. Câu văn, thị danh tức phi, trong kinh này rất nhiều. Đây là chỗ thấy lần thứ nhất, nên ý câu nói so sánh rõ ràng hơn. Câu này đặc biệt nói ra một chữ tánh là khiến người ta hiểu rõ từ đây trở về sau. Phàm nói tức phi đều là trò tánh mà nói. Thị cố thuyết cũng như nói thị danh là khiến cho người ta hiểu rõ từ đây về sau. Phàm nói thị danh tức là trò tướng mà nói. Đem tướng ra mà nói, danh là danh tự tướng, ngôn là ngôn thuyết tướng. Phàm vật lớn nhỏ, dài ngắn, cao thấp, xa gần, trong ngoài, có đối đãi đều là tướng. Tướng có biến động là hư vọng, tánh thì chẳng động là không tịch. Nên đem tánh ra mà nói thì hết thảy chẳng thể thuyết. Ý Tu Bồ Đề bảo là nếu là tướng của phước đức có thể nói là nhiều, thì tức là chẳng phải tánh của phước đức. Nếu là tánh của phước đức thì không tịch tịch, ngay đến hai chữ phước đức cũng không nói ra được. Còn có chỗ nào mà nói nhiều hay là nói ít? Từ đây xuống dưới, phàm gặp chữ tức phi, thị danh đều phải giải nghĩa như thế. Chỗ này riêng thêm vào hai chữ Như Lai. Như Lai là tên gọi của tánh thể. Nói phước đức đã là đem tướng mà nói, tại sao lại còn đem Như Lai ra nói? Đây có yếu nghĩa. Vì tánh là trong, tướng là ngoài, tánh là gốc, tướng là ngọn. Có trong mới có ngoài, có gốc mới có ngọn. Ý bảo, có tánh của Như Lai thì mới có phước đức có thể nói. Nếu không có tánh thì sao có phước đức có thể nói? Thị phước đức tức vì phước đức tánh, nên biểu diện nói ra phước đức thực ra là chỉ thị, chúng ta chẳng thể trước tước. Thị có Như Lai thuyết phước đức đa, tức là nói có tánh này thì mới có tướng này, khiến chúng ta hội tướng trở về tánh. Nhược phục hữu nhân, ư thử kinh trung thụ trì nại chí tứ cứu kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, kỳ phước thắng bỉ. Dịch nghĩa, nếu lại có người ở trong kinh này thụ trì cho đến bốn câu kệ, vì người khác nói, phước no thắng kẻ kia. Khoa này là lời nói của Phật, đáng lẽ phải có chữ Phật ngôn hoặc Tu Bồ Đề. Nay lượt đi, chữ phục trong nhược phục này có nghĩa là lại. Độc giả hoặc đến nỗi hiểu lầm cho là đọc tụng Kinh Kim Cương thì phước thắng hơn Đại Phạm Thiên Vương. Thực ra phải chú ý hai chữ thụ trì. Người này có thể thụ trì kinh này, lại có thể bố thí mới thắng hơn Đại Phạm Thiên Vương. Thụ là lĩnh nạp, nghĩa là rõ thiệt có thể lĩnh hội nghĩa kinh mà được thụ dụng, so với chữ giải lại tiến lên một tầng nữa. Trì là ý vân giữ một cách khẩn thiết, một khách chẳng buông lơi, so với chữ thụ lại tiến lên một tầng nữa. Đã thụ trì thì không thể nào mà chẳng đọc tụng, nên chỉ dùng hai chữ thụ trì. Nải chí là ý nói sơ lược, bảo hoặc thụ trì toàn bộ hoặc thụ trì một bộ phận, ít nhất cũng bốn câu kệ. Kệ vốn là một thể thơ của Ấn Độ, vì là văn vần nên khó dịch, nên lúc dịch hoặc có vần hoặc không có vần, đổi tên lại là kệ tụng. Nguyên văn Ấn Độ mỗi câu là một chương. Tứ cứu kệ này chẳng phải nhất định rõ bốn câu kệ nào trong kinh, bất luận bốn câu nào cũng đều có thể gọi là kệ. Ở trên là tự lợi, vị tha nhân thuyết, ở dưới là lợi tha. Chữ kỳ là rõ cái phước của trì thuyết. Thắng bỉ là hơn người trước. Người trước chỉ làm đến bố thí, vả lại là tài thí, là tướng của phước đức. Người này đã có thể thụ trì để tu tuệ, lại có thể làm pháp thí để tu phước. Phước tuệ tu cả hai, bi trí đầy đủ mới là phước đức tánh, nên hơn kẻ kia. Hà dĩ cố tu Bồ Đề, nhất thiết chư Phật cập chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp giai tùng thử kinh xuất. Dịch nghĩa, vì có gì? Tu Bồ Đề ơi, hết thảy chư Phật và Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra. Phật ở trong kinh Đại Bát Nhã đã nói rồi, chẳng kể hết thảy Pháp nào đều thu nhiếp hết trong Bát Nhã. Nên Bát Nhã ở trong các kinh là rất cần yếu, mà kinh Kim Cương lại càng là tối cần yếu trong Bát Nhã. Phàm những yếu nghĩa trong kinh Đại Bát Nhã thì kinh này đều có đủ. Có thể thấy đọc kinh này chẳng khác gì đọc cả bộ Đại Bát Nhã, lại chẳng khác gì đọc Tam Tạng 12 bộ kinh. Chỗ thuyết của một bộ kinh này là Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng, nên nói nhất thiết chư Phật và chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này ra. Nhất thiết chư Phật là người năng chứng, A Nậu Bồ Đề là Pháp sở chứng. Chiếu theo đó mà xem thì pháp môn thành Phật ở ngay kinh này, mà thành Phật cũng ở kinh này. Người này có thể thụ trì pháp môn thành Phật này, bố thí pháp môn thành Phật này, nên phước đức cùng kiếp nói không hết. Há sự bố thí thiên đại thiên thế giới thất bảo có thể so sánh được ư? Đây là lần so sánh thứ nhất của kinh này, đem sự tích của Đại Phạm Thiên ra nói, chính là cân nhắc từng đồng cân từng lượng. Vì kia là sự bố thí thành ra Đại Phạm Thiên Vương, còn đây là sự bố thí thành Phật. Chỗ Phật quản lĩnh cũng là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Lấy đây mà so sánh với kia có thể là bằng nhau, nhưng Đại Phạm Thiên Vương còn là phàm phu, còn Phật là bậc thánh nhân, là giáo chủ, sao có thể so sánh được? Huống chi Đại Phạm Thiên Vương còn chẳng tránh khỏi đại tam tai ư? Lại còn có yếu nghĩa nữa, kinh này chỗ nào cũng dạy người ta chẳng trụ tướng. Bệnh của phàm phu là chỗ trước tướng, chẳng trước ở chỗ này thì trước ở chỗ kia. Kinh này chỗ nào cũng dạy người ta kiến tánh, nhưng chữ tánh trong kinh này, trừ chữ tánh trong câu tức phước đức tánh, ngoài ra không có chỗ nào thấy nữa. vì muốn cho người ta khéo tự mình thể hội, ngay đến chữ tánh cũng chẳng thể chấp trước. Nhất thiết chư Phật đều từ kinh này ra là rõ bảo chúng ta học Phật phải từ kinh này mà vào. Khoa chỉ thị đích xác vô trụ sanh tín này rất là thích đáng, vì tín tâm là cửa vào đạo. Phần 9, nhất tướng vô tướng, nói về tứ quả thanh văn, gồm có từ 1 đến 4. Để dễ nhớ, tôi xin tóm lược như vậy. Tiếng Phạn, Tu Đà Hoàng dịch là nhập lưu, có nghĩa là đã lội vào mạc lưu của Niết Bàn. Ý nói, nếu như làm cái niệm ta có thể nhập lưu là rành rành có chỗ nhập. Nếu có chỗ nhập thì tình thức vẫn y nguyên. Sao nói là đắc sơ quả ư? Tóm lại, đắc quả là chính do vô niệm. Có tác niệm liền chẳng phải là đắc quả. 2. Tiếng Phạn, Tư Đà Hàm dịch là nhất vãng lai. Ý nói rằng, nếu như có niệm nhất vãng lai, thì rành rành là trước tướng vãng lai. Đã trước tướng thì nghiễm nhiên phân biệt. Sơ quả còn chưa thấy đắc, sao nói đắc nhị quả ư? 3. Tiếng Phạn A-na-hàm dịch là bất lai. Ý bảo, nếu còn có niệm bất lai, thì rành rành là lai và bất lai còn chưa có thể phai lợt quên đi ở trong tâm. Nếu chưa quên đi trọn vẹn, thì tình thức vẫn còn đó, còn chẳng phải chỗ sơ quả nên có, sao nói đắc tam quả ư? 4. Tiếng Phạn A-la-hán dịch là vô sanh. Vì nó không có pháp thì tâm sinh diệt ngừng nghỉ, nên gọi là vô sanh. Cũng vì nó còn không có pháp vô sanh, thì há có chỗ gọi là vô sanh. Ấy cũng là giả danh vô sanh mà thôi. Ý như nói rằng, nếu còn có cái niệm vô sanh, thì rành rành là có pháp. Đã có pháp tướng, thì liền trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Sanh tâm, động niệm, vẫn y nguyên là phàm phu, sao gọi là đắc tứ quả, chứng vô sanh pháp nhẫn ư? Xem gồm các nghĩa của mấy khoa trên, phàm để nói rõ phải đắc mà không có chỗ nào đắc mới là thiệt đắc. Nếu có chỗ đắc thì chẳng phải đắc, khiến cho nhân đó người ta biết rằng phải hành mà không có chỗ nào hành mới là chánh hành. Nếu có chỗ hành thì chẳng phải là hành. Tại sao lại không có chỗ đắc, không có chỗ hành? Ấy là không có niệm. Chẳng tác niệm chính là chỉ thị phương châm, chẳng thủ, chẳng trụ. Biết như thế thì sao vô trụ mới có chỗ vào? Đây đều là chỗ muốn mở ra cho rõ vậy. Phần 10, Trang Nghiêm Tịnh Độ. Tu Bồ Đề, Ư Ý Văn Hà, Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ Phủ, Phật Giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, Trang Nghiêm Phật Độ Giả, Tắc Phi Trang Nghiêm, Thị Danh Trang Nghiêm. Dịch nghĩa, Tu Bồ Đề ơi, ở ý ông ra sao? Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ chăng? Thưa Thế Tôn, không. Vì có gì? Trang Nghiêm Phật Độ là chẳng phải Trang Nghiêm, gọi tên là Trang Nghiêm. Lúc Bồ Tát tu nhân, lục độ vạn hạnh, mỗi mỗi công hành đều hồi hướng tịnh độ, đây gọi là Trang Nghiêm. Chỗ gọi là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ là vậy. Thế thì Bồ Tát há chẳng trang nghiêm Phật độ ư? Đem câu này ra để hỏi là chính muốn cho kẻ tu hành hiểu rõ cái đạo trang nghiêm mà thôi. Chẳng đắc đạo trang nghiêm này thì chỗ trang nghiêm đều ở trên tướng, chẳng liên quan gì đến tánh, bèn thành ra công đức hữu lậu. Đây là ý sâu của câu đem ra hỏi. Phải biết trang nghiêm Phật độ, chữ tịnh rất cần yếu. Độ làm sao tịnh? Do tâm tịnh vậy. Đã phải tâm tịnh cho nên trang nghiêm chẳng thể trước tướng. Nếu tâm thủ tướng thì chẳng thanh tịnh. Ý này ra sao? Phải hiểu rõ ý hai câu văn trên. Bất ưng thủ pháp mới là đạo chân thật trang nghiêm. Tại sao? Trang nghiêm mà trước tướng là thủ pháp. Nếu hiểu lầm ý chẳng trước tướng mà tuyệt nhiên chẳng trang nghiêm thì lại thủ phi pháp. Đem câu này ra hỏi chính là thử thăm dò xem quả nhiên có thể lĩnh hội được nghĩa chân thật hai bên chẳng thủ hay không. Lại trên nhiều lần đem quả đức vô trụ ra để hỏi và trả lời, nguyên vì để nói rõ nhân hành cũng phải vô trụ. Đến đây chính là nói đến nhân hành. Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ tức là Bồ Tát Phát Vô Thượng Bồ Đề. Hiểu rõ đạo Trang Nghiêm Phật Độ thì hiểu rõ đạo Bố Thí, vân vân. Phất giả là câu trả lời không nhất định. Cũng như nói, chẳng phải có trang nghiêm, chẳng phải không trang nghiêm. Dưới câu Hà Dĩ Cố chính là giải thích nghĩa này. Câu Trang Nghiêm Phật Độ giả là lời nêu lên để nói ra. Câu Tắc Phi là nói rõ chẳng trước hữu, tức là bất ưng thủ pháp. Câu Thị Danh là nói rõ chẳng trước không, tức là bất ưng thủ phi pháp. Vì theo tâm tánh mà nói thì tánh thể không tịch, tức là không tịch, tức chỗ gọi là chân đế. Chân đế thì rõ ràng nó chẳng phải là hư tướng. Muốn chứng chân đế, ắt phải ly tướng, nên nói tắc phi. Phi là ý ly. Há chỗ bảo là trang nghiêm, nên nói là phi. Mà theo sự tướng để nói, thì có thể nghe, có thể thấy. Tức là có thể nghe, có thể thấy, tức chỗ bảo là tục đế. Tục đế là thế gian tướng, giả hữu chẳng thật, nên nói là thị danh. Rõ ràng là trang nghiêm đầy đủ nên nói là thị. Có ý nói rằng vì danh tướng là hữu, cho nên chẳng nên trước không mà thủ phi pháp. Bồ Tát phải cần tu lục độ vạn hạnh để trang nghiêm. Vì tâm tánh vốn không, cho nên chẳng nên trước hữu mà thủ pháp. Bồ Tát tuy tinh tiến trang nghiêm mà trong tâm như là không có việc đó. Như thế nhất tâm thanh tịnh thì độ tự tịnh. Đây gọi là trang nghiêm Phật độ, mới đắc đạo trang nghiêm. Phải biết tu nhân đắc quả mà được báo thân thắng diệu, Phật độ thanh tịnh đều do tâm hiện ra, và đều do tâm tịnh mới có thể hiện ra. Ví như chùi mài cái kiến, bụi dơ hết rồi sao hình bóng mới hiện ra. Nên Duy Thức Luận nói, đại viên kính trí có thể hiện, có thể sanh thân độ trí ảnh. Tóm lại, trang nghiêm Phật độ phải chẳng thủ tướng, chẳng đoạn diệt. Tắc phi là rành rành chẳng thủ trước tướng, thị danh là rành rành chẳng đoạn diệt tướng. Lại vừa nói tắc phi, liền nối tiếp nói thị danh, rõ là rằng là tuy phi mà cũng thị. Tánh ác hiện ra tướng, tánh và tướng xưa nay chẳng lìa. Nếu lúc biết nó phi mà chẳng thủ trước, thì chẳng có gì trở ngại trang nghiêm tướng của nó. Muốn nói thị danh mà trước nói tắc phi là rõ ràng tuy nó thị mà lại phi. Vì tướng vốn lấy tánh làm thể, tướng từ tánh sanh ra, nên lúc hành cái thị mà chẳng đoạn diệt, vẫn phải hỏi về tánh. Đây là yếu chỉ mà Phật cùng Tu Bồ Đề vấn đáp mở ra. Chúng ta phải lĩnh giải yếu chỉ này, y theo là dạy mà phụng hành. Thị cố Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Dịch nghĩa: thế nên Tu Bồ Đề ơi, chư Bồ Tát Ma Ha Tát phải sanh tâm thanh tịnh như thế này: chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, phải không chỗ trụ mà sanh tâm mình. Khoa này kinh văn chẳng nhiều, mà là kết thúc văn trên, ấy là từ mở miệng bắt đầu thuyết đến bây giờ. Đây là chỗ tổng kết của ngàn muôn lời nói, nên nghĩa lý trong này rất tinh tế sâu xa. Nếu chỉ theo văn giải nghĩa xem lượt qua thì cô phụ ân Phật. Này muốn thuyết minh thế nào là tổng kết, trước phải nương theo văn mà giải nghĩa. Thế mà chỉ có hơn hai hàng văn đơn sơ này mà nghĩa lý hết sức nhiều, ngay đến theo văn giải nghĩa lại cũng chẳng dễ dàng. Văn của khoa này là dạy dắt kẻ phát Bồ Đề tâm phải nên như thế. Tại sao chẳng nói phát tâm mà nói sanh tâm? Xin hỏi phát tâm, sanh tâm giống nhau ư hay khác nhau ư? Trả lời rằng giống mà chẳng giống. Vì sanh tức là pháp thì có gì khác nên nói là giống nhau. Nghĩa của chữ sanh so với chữ pháp sâu hơn. Tại sao? Pháp là chỉ theo chỗ nói chỗ nó đã hiển hiện ra để được người ta biết. Còn sanh là chẳng những nói nó biểu hiện ra và lại có ý suy cứu căn nguyên của nó. Nên phàm nói sanh thì ắt có căn của nó. Nếu không có căn, sao có thể nói được sanh? Nên nghĩa của phát tâm là trước không có mà nay phát khởi. Còn nghĩa của sanh tâm là nó vốn có đủ mà nay có thể hiện ra. Nên sanh tâm so với phát tâm thì nghĩa sâu hơn. Đây là chỗ chẳng giống nhau. Sao có thể biết được nghĩa của sanh tâm là như thế? Xem ba chữ thanh tịnh tâm bèn có thể rõ. Vì thanh tịnh tâm tức là tánh vốn đầy đủ, ấy là chỗ bảo tự tánh thanh tịnh tâm là vậy. Thanh là chẳng đục, tịnh là chẳng nhiễm ô. Ví như vàng ròng vùi ở bùn đen, dùng công phu gội rửa thì vàng ròng vẫn y nguyên. Tánh cũng như thế, tuy từ trước tới nay bị trần cấu vô minh phiền não che lấp, nhưng nếu có thể noi theo pháp tu hành thì bổn tánh thanh tịnh vẫn hiện ra y nguyên. Cho nên ý của câu này là nói phàm người phát vô thượng đẳng giác tâm phải khiến bổn tánh thanh tịnh hiện ra, nên nói ưng sanh thanh tịnh tâm. Trong lời nói có ý là quay đầu trở lại, tức là bờ bên kia nó kính tỉnh người ta rất sâu. Chẳng những như thế, vì chỉ thị ngàn muôn lời nói trước đây nói chẳng nên trụ tướng, không câu nào là chẳng muốn khiến người ta kiến tánh. Thanh tịnh là ý vô tướng, phàm phu trước tướng, vì thế mà che lấp tánh. Nay muốn kiến tánh thì tướng sao có thể trước? Vì phàm phu trước tướng cho nên chẳng thanh tịnh, tâm chẳng thanh tịnh cho nên che lấp tánh đi. Nay muốn kiến tánh nên phải thanh tịnh, thanh tịnh tâm mình nên phải ly tướng. Vả chăng nói sanh tịnh tâm thì không khác gì thuyết minh cái sở dĩ nhiên của pháp bồ đề tâm. Sao gọi là pháp bồ đề tâm? Là nhất tâm thanh tịnh mà thôi. Nếu tâm chẳng thanh tịnh thì chỗ pháp còn được gọi là vô thượng bồ đề ư? Tại sao? Vì bồ đề là giác, giác là giác chiếu bổn tánh, và bổn tánh lại có tên là đại viên giác hải. Phải biết bổn tánh thì không nhiễm một chút bụi nào, thanh tịnh không gì so sánh được. Đã nói là phát giác mà lại trước tướng thì cùng với chữ giác trái ngược nhau, chỗ gọi là phàm phu bổ giác hợp trần vậy. Nên phát giác tâm ấy ắt phải hợp với giác. Làm sao hợp với giác? Ắt phải bội trần. Bội trần tức là chẳng trụ ở tướng. Do đó mà xem trong câu này đủ có những ý dắt dẫn cảnh sách. Mới phát bồ đề tâm, làm sao tâm thanh tịnh có thể hiện ra? Phải biết chính vì nó chẳng thể hiện ra cho nên khiến nó phải tu như thế. Tu cách nào? Vàng dưới chỗ bảo ưng vô sở trụ là tu vậy. Làm sao vô sở trụ? Vàng dưới chỗ bảo là bất ưng trụ sắc thanh hương vị xuất pháp là vậy. Đây là rõ đích xác phương pháp dụng công để vô trụ. Hai câu bất ưng trụ pháp nghĩa lý sâu rộng, nếu chỉ xem sơ qua thì chỉ hiểu